Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 9 tháng 4 năm 2025, thứ Tư trong tuần thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 8 từ câu 31 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Người rằng: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật sự là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông." Họ đáp: "Chúng tôi là dòng dõi ông Abraham, chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói các ông sẽ được tự do?" Đức Giêsu trả lời: "Thật, tôi bảo thật các ông, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội, mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy nếu người con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Abraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi, còn các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói." Họ đáp: "Cha chúng tôi là ông Abraham." Đức Giêsu nói: "Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó ông Abraham đã không làm. Còn các ông làm những việc cha các ông làm." Họ mới nói: "Chúng tôi đâu phải là con hoang, chúng tôi chỉ có một cha, đó là Thiên Chúa." Đức Giêsu bảo họ: "Giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi."
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, số thính giả nghe Chúa Giêsu giảng dạy được thu gọn lại trong số những kẻ đã tin vào Người. Và Chúa Giêsu đã khởi đi từ lòng tin này để mời gọi họ tiến xa hơn nữa bằng cách ở lại trong lời của Người, nghĩa là bằng cách sống những gì Người truyền dạy để trở thành môn đệ của Người. Và một khi trở thành môn đệ của Người, họ sẽ bước đi trong sự thật và được sự thật giải phóng khỏi vòng mê muội của tội lỗi. Tuy đã tin vào Chúa Giêsu, nhưng những thính giả này vẫn chưa thay đổi được lối suy nghĩ chỉ dựa trên đời sống trần tục của họ. Nghe Chúa Giêsu nói đến việc giải phóng, họ nghĩ ngay tới tình trạng của những người nô lệ phải làm tôi mọi cho chủ, mà họ thì đang làm chủ chính mình, họ có làm tôi mọi cho ai đâu mà cần được giải phóng. Xét về mặt trần thế thì họ suy nghĩ rất đúng, nhưng Chúa Giêsu đâu muốn đề cập đến tình trạng nô lệ hay tự do về mặt xã hội. Người muốn nói với họ về sự tự do đích thực của những người thoát khỏi vòng kìm kẹt của tội lỗi. Người Do Thái hiểu từ tự do nghĩa là họ không có làm nô lệ cho bất cứ một ai trong cuộc sống này. Họ rất tự hào họ là con cháu tổ phụ Abraham, là vì Abraham sống đẹp lòng Chúa vô cùng, và Chúa luôn luôn nhớ lại những gì Chúa đã thương và đã làm cho tổ phụ Abraham. Chúa cũng thương dân tộc của họ như thế, cho nên Chúa đã nhờ ông Môsê để giải thoát họ ra khỏi cảnh làm nô lệ tôi mọi bên Ai Cập, cho họ được tự do như bây giờ, và rồi họ chẳng cần ai ban cho họ thêm tự do nào nữa. Phần Chúa Giêsu, Chúa cho họ và cho con người chúng ta biết rằng mỗi khi phạm tội là con người chúng ta bị nô lệ cho tội lỗi, chúng ta bị tội lỗi thống trị đầy đọa và làm chúng ta mất tự do, mất ơn nghĩa với Chúa, không được ở trong nhà, nghĩa là không được ở lại trong tình thương của Chúa. Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội, mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà, người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Sự tự do mà Đức Giêsu muốn nói ở đây là sự sống trong ân sủng của Thiên Chúa. Khi chúng ta phạm tội mắc ơn thánh, nghĩa là chúng ta phải sống xa Chúa, là sự tự do tuyệt đối. Khi phạm tội, chúng ta bị trói buộc vào con đường của ma quỷ, của những đam mê dục vọng. Chúng ta chỉ có thể sống hạnh phúc và tự do khi sống đúng địa vị làm con Thiên Chúa. Sự tự do ấy chỉ có được trong Đức Giêsu khi chúng ta liên kết cuộc đời chúng ta với Ngài. Muốn được sống tự do, muốn giải thoát con người của mình khỏi những trói buộc của lỗi lầm và khuyết điểm, thì điều cần thiết trước tiên là phải biết sự thật về mình. Đại văn hào Shakespeare nói rằng, người dài thường nghĩ rằng mình khôn, còn người khôn lại tự biết mình dài. Như vậy, chúng ta cần phải thật sự khôn ngoan nhìn nhận ra tình trạng nô lệ của mình, chạy đến với bí tích hòa giải và quyết tâm hoán cải để thật sự được sống trong tự do. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con từ thân phận tôi tớ được trở nên con cái Chúa và được sống trong ân sủng của Ngài. Xin ban sức mạnh cho mọi người chúng con, để chúng con biết tránh xa tội lỗi là nguyên nhân làm chúng con xa Chúa và đánh mất hạnh phúc của đời mình. Amen.
Con đường tình Giêsu chậm rãi trên vai gầy, nhọc nhằn ngài bước đi. Bao đòn roi đầy máu, con gái khâu trên đầu, vì ngài yêu thương ta. Con đường tình Giêsu thương hết muôn muôn người, trao hết tình đầy vơi. Ngài thương yêu ta trên đồi cao can về, chết treo trên thập hình. Ôi con đường tình Giêsu từ trái tim đâm thấu nhiệm màu. Ôi bao giọt máu tuôn rơi vì yêu thương gánh hết tội trần gian. Con đường tình Giêsu cao xa vời vợi hơn đất trời biển khơi, xin cho con ngày ngày tôn vinh muôn đời con đường tình Giêsu. Con đường tình Giêsu ngày tháng con hững hờ, lạnh lùng con thờ. Bao ngày con lạc bước những dòng chơi phù phàng, mặc đời bao khó khăn. Con đường tình Giêsu xin dẫn đưa con về với suối nguồn yêu thương. Xin ngài ban cho con sống đời luôn tin yêu, mãi ca vang tình ngài. Con đường tình Giêsu từ trái tim đâm thấu nhiệm màu. Ôi bao giờ giọt máu tuôn rơi vì yêu thương cánh hết rồi chẳng gian. Ôi con đường tình Giêsu cao xa vời vợi hơn đất trời biển khơi. Cho con ngày ngày tôn vinh muôn đời con đường tình Giêsu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Facebook Thụy Sĩ, Đức Hồng Y Koch khẳng định kỷ niệm 1700 năm Nicea là một cơ may cho phong trào đại kết. Đức Hồng Y Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, xác tín rằng dịp kỷ niệm 1700 năm cộng đồng chung Nicea là một cơ may cho phong trào đại kết Kitô. Cùng với sự kiện năm nay, các giáo hội Đông và Tây Phương cử hành lễ phục sinh vào cùng một ngày, vào Chủ nhật ngày 20 tháng 4 sắp tới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, Đức Hồng Y Koch, người Thụy Sĩ Đức, nói rằng năm 325, giáo hội chưa bị chia rẽ. Vì thế, tất cả các cộng đồng Kitô trên thế giới có thể cùng kỷ niệm cung đồng đầu tiên này và cùng nhau tuyên xưng đức tin Kitô được xác định trong cung đồng Nicea. Kinh Tôn Kính Nicea Constantinople được đọc trong các thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng, vẫn được các giáo hội Công giáo và chính thống cùng tuyên xưng, cũng như những cộng đoàn xuất phát từ cuộc cải cách. Và đó là một biểu tượng hiệp nhất. Điểm chính yếu của cộng đồng này là sự tuyên bố rõ ràng rằng Chúa Kitô có cùng bản thể với Chúa Cha. Định tính này chấm dứt cuộc tranh luận thần học giữa Đức Giám mục Alexandre và Linh mục Abeo. Linh mục này chỉ coi Chúa Kitô là một người trung gian, chứ không phải là con Thiên Chúa. Đức Hồng Y Koch nhắc lại rằng, chủ trương của Linh mục Abeo đã bị lên án quyết liệt và sau cùng, cộng đồng khẳng định thiên tính của Chúa Giêsu. Đức Hồng Y cũng nêu bật những thách đố do chủ trương Ario hóa đức tin Kitô ngày nay. Thực vậy, có một toan tính đáng lo âu làm cho ý nghĩa niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô trở nên trống rỗng, vì nhiều tín hữu ngày nay chỉ nhìn Chúa Kitô trong chiều kích phàm nhân của Ngài mà thôi. Một cuộc điều nghiên bên Đức cho thấy, chỉ có 32% tín hữu Công giáo ở Đức tin rằng Thiên Chúa đã tỏ mình ra trong Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, theo Đức Hồng Y Koch, kỷ niệm cộng đồng chung Nicea là một cơ hội đặc biệt để tái khẳng định sự tuyên xưng Kitô học này. Cung luận chung đầu tiên cũng bàn tới việc xác định ngày lễ phục sinh, vốn là điều vẫn còn gây tranh luận ngày nay, và dịp kỷ niệm 1700 cộng đồng là một cơ hội đặc biệt để duyệt lại vấn đề này. Tuy có một ý chí muốn xác định ngày cử hành chung, nhưng chúng ta phải rất thận trọng, vì đây là một vấn đề tế nhị, không thể để nó tạo thêm những chia rẽ mới. Trong khi Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople cũng như Giáo hội Chính thống Koch ở Ai Cập cởi mở đối với vấn đề thống nhất ngày cử hành lễ phục sinh, nhưng Tòa Thượng phụ Chính thống Nga thì lại chống lại. Để mừng kỷ niệm 1700 năm cộng đồng chung Nicea, Tòa Thánh đang chuẩn bị các sinh hoạt đại kết cùng với các giáo hội Kitô khác. Trước khi bị bệnh, Đức Thánh Cha Francisco đã biểu lộ ước muốn tham dự các lễ kỷ niệm ở Nicea bên Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Hồng Y Koch cũng đề nghị các giáo xứ có thể cử hành kỷ niệm này một cách xứng đáng bằng cách khuyến khích các linh mục giảng về Kinh Tin Kính và tổ chức các cuộc gặp gỡ để giải thích và đào sâu niềm tin nơi Chúa Ba Ngôi. Đối với Đức Hồng Y Koch, công luận chung Nicea tiếp tục là một khúc quanh với những giá trị và sứ điệp vẫn còn quan trọng hơn bao giờ hết đối với những thách đố đang được đề ra cho giáo hội ngày nay. Dịp kỷ niệm cống hiến cơ hội để thăng tiến sự hiệp nhất các tín hữu Kitô và căn cơ niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô.
Tin London, Anh Quốc. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc tái kêu gọi chống dự luật trợ tử. Đức Hồng Y Vincent Nicole, Tổng Giám mục Giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, tái kêu gọi lương tâm các tín hữu, cụ thể là xin họ hãy liên hệ với các đại biểu Quốc hội liên hệ để chống dự luật cho phép giúp tự tử sắp được Quốc hội cứu xét và thông qua chung kết. Đức Hồng Y Nichols đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thư mục tử được đọc trong các thánh lễ Chúa Nhật ngày 6 tháng 4 vừa qua tại các nhà thờ trong tổng giáo phận thủ đô London. Trong thư, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng tiến trình cứu xét của Quốc hội về dự luật trợ tử có nhiều thiếu sót. nghĩa vụ cơ bản của mỗi đại biểu quốc hội là đảm bảo sao cho xã hội chúng ta không phải chịu một tiến trình lập pháp thiếu kỹ lưỡng và sẽ gây hại sau đó. Đức Hồng Y cũng đặt câu hỏi, tại sao không có ủy ban hoàng gia hoặc một cuộc điều tra độc lập trước khi cứu xét sự thay đổi luật về sự sống và sự chết? Dự luật này vừa dài vừa phức tạp, nhưng chỉ được công bố một ngày trước khi các đại biểu quốc hội bỏ phiếu lần đầu tiên. Vì thế, không có đủ thời giờ để tham khảo ý kiến hoặc cứu xét. Thời gian dành cho việc thảo luận cũng bị thu hẹp tối đa. Ủy ban cứu xét dự luật gồm nhiều người ủng hộ dự luật, và con số đông người như thế không thể biện minh được. Chỉ có 3 ngày được dành để nghe các chứng từ, vì thế không phải mọi tiếng nói đều đã được phát biểu. Tóm lại, đây không phải là cách thức làm luật liên quan tới một vấn đề rất quan trọng và phức tạp về luân lý. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc cũng nhận xét không có bảo đảm nào được đề ra để mục đích của luật trợ tử này không bị giới rộng thêm, như trường hợp hầu hết các nước đã du nhập luật cho phép giúp tự tử. Ngài cũng đặt câu hỏi, tại sao dự luật không bảo đảm quyền của các bác sĩ và nhân viên y tế được nại lý do lương tâm để từ chối thi hành việc giúp tự tử? Ngày 29 tháng 11 năm ngoái, Quốc hội Anh Quốc đã thảo luận về dự luật và sau đó đã bỏ phiếu thuật lần đầu tiên về dự luật. Vào ngày thứ 6, 25 tháng 4 sắp tới, sẽ bỏ phiếu lần thứ 3 và là lần chót về dự luật nhắm cho phép những người lớn ở giai đoạn cuối đời, nhưng còn có khả năng hiểu và muốn quyền được các bác sĩ giúp kết thúc cuộc đời. Nhiều quốc gia đã ban hành luật cho phép giúp tự tử, như Canada, Hà Lan và Bỉ. Sau đó, luật này ngày càng được nới rộng thêm.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Ủy ban Kinh Thánh thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam nhóm họp thường niên. Sáng 15 tháng 4 vừa qua, tại trụ sở Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức buổi họp thường niên nhằm thảo luận các công việc chung. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh, cùng 19 thành viên trên tổng số 50 thành viên của Ủy ban. Trong buổi họp lần này, các thành viên đã nhìn lại công việc của Ủy ban, xem xét các bản dịch Kinh Thánh, thống nhất một số tiêu chí chuyên môn và xác định kế hoạch làm việc cho năm 2025. Thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Chủ tịch đã gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cha, quý sơ cùng các anh chị em thành viên của Ủy ban vì những nỗ lực hy sinh cho công việc chung, hướng đến việc có một bản dịch Kinh Thánh cho Giáo hội Việt Nam. Cuộc họp khép lại với việc xác định kỳ làm việc chung mùa hè của Ủy ban sẽ được tổ chức tại Bảo Dâu, Giáo phận Bà Rịa, từ ngày 16 đến 20 tháng 6 năm 2025.
Tin Roma, Hồng Y Đoàn còn 136 Hồng Y cử trì. Chủ nhật ngày 6 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Celestino A. Osbraco, dòng Francisco Cappuccino, nguyên tổng giám mục giáo phận Santiago de Chile, đã tròn 80 tuổi, và số Hồng Y cử trì giảm xuống còn 136 vị. Tuy rằng con số này vượt quá mức 120 vị như Thánh Phaolô thứ 6 Giáo Hoàng đã ấn định hồi năm 1975. Hiện nay, Hồng Y Đoàn có 116 vị trên 80 tuổi, và trong Hồng Y Đoàn hiện có 5 vị thuộc dòng Cappuccino. Đức Hồng Y Celestino Aos là người Chile, mặc dù ngày sinh tại Tây Ban Nha ngày 6 tháng 4 năm 1945. Sau khi gia nhập dòng khấn và đậu cao học về tâm lý, năm 1983, ngài được gửi sang Chile phục vụ tại nhiều nơi. Năm 2014, lúc 69 tuổi, cha được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Copiapó ở miền Bắc, nhưng chỉ 5 năm sau đó, 2019, ngài được chuyển về giáo phận thủ đô Santiago làm giám quản tông tòa, rồi trở thành tổng giám mục chính tòa tại đây trong 5 năm qua. Hiện nay, trong Hồng Y Đoàn, vị cao niên nhất là Đức Hồng Y Angelo Acevi, người Ý, sẽ tròn 100 tuổi vào ngày 23 tháng 9 năm nay. Vị trẻ nhất là Đức Hồng Y Nicola Bizzoc, 45 tuổi, thuộc giáo một công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương tại Australia.
Xin giáo phận Mỹ Tho, lễ kính cha thánh Phê Rô Lựu, bổn mạng giáo phận Mỹ Tho. Sáng thứ Hai ngày 7 tháng 4 vừa qua, Đông đảo tín hữu đã quy tụ về trung tâm hành hương Bai Dầm để tham dự thánh lễ tạ ơn kính cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, bổn mạng của giáo phận Mỹ Tho. Trước thánh lễ, cộng đoàn tham dự đã cùng rước kiệu, hôn kính xương thánh và dâng lời cầu nguyện cho các thánh cũng như cho toàn thể giáo phận. Thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 9:30 do cha Phaolô Trần Kỳ Minh, tổng đại diện giáo phận Mỹ Tho chủ tế cùng linh mục đoàn trong giáo phận. Thánh lễ còn quy tụ đông đảo quý tu sĩ nam nữ cùng nhiều giáo dân trong giáo phận. Trong bài giảng lễ, cha tổng đại diện Phaolô đã thuật lại cuộc tử đạo của cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu và 27 vị anh hùng, những người đã can đảm bảo vệ đức tin của mình trước sự đe dọa của quyền lực, hy sinh mạng sống để làm chứng cho tình yêu và niềm tin vào Chúa. Cha Phaolô cũng nhấn mạnh tấm gương kiên trung của các vị tử đạo là nguồn động lực mạnh mẽ cho cộng đoàn trong hành trình đức tin và sống theo lời Chúa. Thánh lễ được khép lại lúc 10:50, mọi người ra về trong bình an, được hôn đúc đức tin anh dũng và kiên trì của vị tử đạo, bổn mạng giáo phận. Cũng nên nhắc lại, ngày 27 tháng 11 năm 2009, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận Mỹ Tho, Đức Cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đập đã chọn cha thánh Phêrô Lựu làm bổn mạng của giáo phận. Từ đó hàng năm, giáo phận tổ chức thánh lễ trọng thể tại trung tâm hành hương Ba Dòng để mừng bổn mạng giáo phận. Tin Vinh Nơ Áo Quốc, Hội Hiệp sĩ Manta chuẩn bị kiến thiết một bệnh viện nhỏ tại Gaza. Hội Hiệp sĩ Manta đang chuẩn bị kiến thiết một nhà thương nhỏ tại miền Gaza, một miền đã bị quân đội Israel hầu như tàn phá bình địa, trong đó có nhiều nhà thương. Hội Hiệp sĩ Manta là một tổ chức có quy chế của một thực thể quốc tế, có từ gần 1.000 năm nay, có chủ quyền như một quốc gia, nên có tương quan ngoại giao trên cấp đại sứ với 113 nước trên thế giới và 37 sứ bộ tại nước ngoài. Năm 2024 có những cuộc thương thảo để có những mối quan hệ mới và có một dự án để Hội Manta được coi như một nước quan sát viên tại Liên Hợp Quốc nhưng không phải là thành viên. Về phương diện tinh thần và tôn giáo, Hội có quy chế như một dòng tu công giáo và dưới khía cạnh này, Hội tùy thuộc Đức Giáo Hoàng. Hội Hiệp sĩ này hiện có 13.500 thành viên nam nữ trên thế giới, trong số này chỉ có gần 40 thành viên có ba lời khấn như tu sĩ. Ngoài ra Hội có 95.000 thiện nguyện viên trên thế giới, trong đó có hơn 50.000 bác sĩ, y tá và nhân viên y tế. Phần lớn các hoạt động của Hội thuộc lĩnh vực từ thiện và y tế tại 120 nước, trong đó có 70 cơ sở tại Ukraine. Hội cũng có mặt tại Myanmar và Thái Lan để cứu trợ các nạn nhân động đất vừa qua. Hội Hiệp sĩ Manta cũng là một tổ chức bác ái quốc tế hoạt động tại 120 quốc gia với hơn 2.000 dự án trong lĩnh vực y tế xã hội, nhiều nhà thương và bệnh xá. Bộ trưởng Y tế và Cứu trợ Nhân đạo của Hội Manta là ông Joseph Block nói với hãng tin Công giáo Áo truyền đi ngày 5 tháng 4 vừa qua rằng, sau nhiều tháng hoạt động khẩn trương trong việc cung cấp các đồ cứu trợ cho dân chúng ở Gaza, và nay Hội Hiệp sĩ Manta có dự án thành lập một nhà thương nhỏ ở miền này. Chúng tôi đang xúc tiến kiến tạo những điều kiện cần thiết. Ông Joseph Block nguyên là một tướng lãnh trong quân đội Áo, nhưng nay ông giữ nhiệm vụ tương đương với Bộ trưởng Y tế và Cứu trợ Nhân đạo của Hội Hiệp sĩ Manta. Ông cho biết, trong tuần qua, tôi đã viếng thăm Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latin, để thảo luận về việc mở các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Tại Belém, từ lâu Hội Hiệp sĩ đã cộng tác với Bệnh viện Thánh Gia, là bệnh viện sản phụ khoa lớn nhất ở miền bờ Tây của người Palestine. Trong nhà thương có một khu điều trị khẩn trương cho các trẻ sơ sinh, thành phần của việc trợ giúp y tế và xã hội do Hội Hiệp sĩ Manta đảm trách. Thứ Bảy ngày 5 tháng 4 vừa rồi, Hội nghị quốc tế thường niên của Hội Hiệp sĩ Manta đã kết thúc sau những ngày nhóm họp tại Vienna, bên Áo, với sự tham dự của 150 chuyên gia và đại diện của Hội đến từ các nơi trên thế giới. Tại Áo, Hội có khoảng 470 thành viên và 2.000 trợ tá khác cung cấp các dịch vụ xã hội cho các bệnh nhân, người khuyết tật, thi hành các sứ vụ cứu cấp, y tế và xã hội.
Mà con không có yêu gì, đứng lên ngài để gọi là bên đất tình yêu. Có yêu lần gần với nhau, nay tôi đã nhận hỏi anh một lời. Sau khi này, tình thương
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Sám hối là điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi, không buồn tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính, để con sám hối thật tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín, để yêu Chúa trọn tình.
Trong một bài chia sẻ của Linh Mục An Mai về khoảnh khắc đặc biệt trên màn hình truyền hình Mỹ vào thứ tư lễ tro vừa qua, ngày khởi đầu mùa chay của người Công giáo, Ngoại trưởng Marco Rubio đã gây chú ý khi xuất hiện với dấu thánh giá tro được khắc họa trên trán. Với nét mặt trang nghiêm và phong thái điềm đạm, Ngoại trưởng Rubio đã lựa chọn hình ảnh dấu thánh tro như một biểu tượng đặc biệt trên chương trình trao đổi về các thỏa thuận hòa bình cho Ukraine và Trung Đông. Theo truyền thống xưa, nghi thức xức tro không chỉ là biểu tượng của sự sám hối, mà còn là lời nhắc nhở về khả năng tha thứ tội lỗi, đồng thời thể hiện một tâm hồn hướng về sự khiêm nhường và thanh tịnh. Dấu tro trên trán còn nhắc nhở rằng con người luôn cần nhận thức được sự yếu đuối, biết ăn năn và tìm kiếm sự tha thứ của đấng tối cao. Hình ảnh này đã trở thành một cầu nối giữa tinh thần sám hối cá nhân và khát vọng hướng tới hòa giải trên bình diện toàn cầu. Việc Ngoại trưởng Rubio lựa chọn mang dấu thánh tro lên truyền hình không dừng lại ở việc thể hiện sự tôn trọng đối với những giá trị tâm linh của người Công giáo, mà còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán về hòa bình tại Ukraine và Trung Đông đang diễn ra, thông điệp mà Rubio gửi gắm là lời kêu gọi các lãnh đạo thế giới cần buông bỏ những thù hận, xung đột cá nhân và chính trị, để cùng nhau hướng tới một tương lai an bình và ổn định. Ông nhấn mạnh rằng, như ý nghĩa của việc xức tro nhắc nhở con người về sự khiêm nhường và ăn năn, thì các lãnh đạo trên thế giới cũng cần phải rửa sạch những mâu thuẫn và định kiến cá nhân, để có thể tiến vào bàn đàm phán với một tâm thế chân thành, sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu quan điểm của đối phương. Đó thực sự là một lời kêu gọi mở lòng, một lời nhắc nhở rằng bất kỳ cuộc đàm phán hay nỗ lực xây dựng hòa bình nào cũng cần bắt nguồn từ sự hối cải và tha thứ, những yếu tố then chốt để hàn gắn những vết thương của quá khứ. Nhiều chuyên gia nhận định rằng trong bối cảnh xung đột và bất ổn đang diễn ra ở nhiều vùng của thế giới, việc nhấn mạnh yếu tố tha thứ và hối cải sẽ mở ra những cánh cửa mới cho đàm phán hòa bình và hợp tác quốc tế, đoàn kết và phát triển bền vững. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thông điệp này khi được gửi gắm trong bối cảnh các cuộc đàm phán về hòa bình cũng như ngày đầu của mùa chay năm thánh năm nay, đã làm nổi bật tầm quan trọng của việc buông bỏ những thù hận cá nhân và chính trị, mở lòng hướng tới sự đồng cảm và thấu hiểu. Chỉ khi chúng ta biết hối cải và tha thứ, mỗi người mỗi quốc gia mới có thể tiến bước vững chắc trên con đường hướng tới một tương lai chung đầy hy vọng và an bình. Lịch sử giáo hội Công giáo đã cho thấy nhiều vấn đề xảy ra khi thế quyền và thần quyền bị đồng hóa, đã làm cho giáo hội tha hóa. Giáo hội không còn thuần túy bảo vệ giá trị của sự thật và cho đi với tình yêu vô vị lợi, nhưng bị chi phối bởi lợi ích quốc gia thay vì lợi ích con người nói chung. Cũng như thế quyền sẽ luôn nhắm đến địa vị và danh vọng được củng cố. Điều này trái ngược với tinh thần phục vụ vô điều kiện của Kitô giáo. Tuy nhiên, một sự thật mà chúng ta không thể chối cãi được, khi các quốc gia muốn tìm kiếm nền hòa bình, sự thịnh vượng, họ không tìm thấy được trong việc sở hữu vũ khí tối tân hay sức mạnh của sự tàn bạo. Vì thế, sau những năm tháng khủng khiếp của chiến tranh giữa Ukraine và Nga, đã tiêu tốn biết bao nhiêu là tiền của cho các vũ khí tối tân, cũng như biết bao nhiêu là sinh mệnh, gây bao nhiêu đau khổ và mất mát cho con người, nhưng con đường đi tới sự hòa bình vẫn còn xa vời. Con người chỉ thấy sự hận thù ngày càng tăng, đau thương và mất mát ngày một khủng khiếp hơn. Đứng trước những giờ khắc quan trọng trước cuộc đàm phán, mỗi nguyên thủ quốc gia được mời gọi nhìn lại những giới hạn bất toàn của mình, để biết sám hối và tha thứ, và để có thể bước vào cuộc đàm phán hòa bình cho nhân loại. Thật vậy, một giáo hội thánh thiện có thể không cần đến quyền lực và sức mạnh chính trị, nhưng để có một thế giới hòa bình và thịnh vượng, cần có một niềm tin vào đấng tốt lành. Lời Chúa trong bài đọc ngày hôm nay cũng cho thấy sự xung đột gay gắt giữa những người Do Thái với Đức Giê-xu. Chính vì sự cố chấp ích kỷ mà họ đã từ chối những mặc khải chân lý mà Đức Giê-xu muốn giải thoát họ và muốn họ được ở lại với Ngài luôn mãi. Cũng chính vì sự cố chấp mà họ thù hằn với Đức Giê-xu và thậm chí muốn giết chết người. Thật vậy, chính vì cái tôi tự đại mà con người từ chối Thiên Chúa, bất tuân lời Chúa, không giữ luật Chúa dạy để rồi sinh ra sự thù hận, chiến tranh và tội lỗi. Hiệp thông với những người đang đau khổ cũng như những người đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và hận thù, chúng ta cùng dâng lên Chúa tâm tình thống hối ăn năn về những lầm lỗi của chúng ta để cầu nguyện cho nền hòa bình của thế giới sớm được thiết lập. Đồng thời, chúng ta cũng tích cực tận dụng những ngày còn lại của mùa chay thánh để sám hối và quay về với Chúa nhằm góp phần xây dựng tình huynh đệ yêu thương và kiến tạo bầu khí bình an trong gia đình, nơi làm việc hay trong cộng đoàn giáo xứ, cũng như những người sống xung quanh chúng ta. Lạy Chúa, chính vì cái tôi tự kiêu mà con người sống trong thù hận, đau khổ của chiến tranh chết chóc, xin cho mỗi người chúng con biết lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy, thay vì chỉ biết làm theo những điều mình muốn và điều mình thích, để chúng con có thể sống yêu thương và hạnh phúc hơn. Amen.
Sám hối mời gọi con cướp từ những gì gây ra Chúa. Sám hối mời con sống thân tình với Ngài ở mọi nơi. Cho con trở thành người loan báo tin vui, hăng say dọn đường bằng vui sống yêu thương, đón chờ Chúa đến. Xin Chúa khơi rộng muôn người chung tâm lòng, sống trong tình hiệp nhất, để luôn chiếu sáng cuộc chân. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn vẹn.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.